20. Tôi cứ ngồi đấy, say rượu và đợi hai con mẹ Tina và Janice ra làm trò. Nhưng họ không còn ở đấy. Một thằng cha giống BD, tóc uống giận sóng, bước ra đánh đàn. Và cô bé mới, Valencia, hát. Nàng hát không hay ho gì, nhưng khá hơn Tina và Jenny. Và ít nhất nàng cũng hát những bài khá. Chiếc dương cầm ở ngay cạnh quầy hàng, cạnh chỗ tôi ngồi, và con mẹ Valencia đứng hầu như sát bên tôi. Tôi hơi đưa mắt tống tình, nhưng nàng giả vờ không thấy tôi. Có lẽ tôi sẽ không làm thế nếu tôi không say bí tỉ. Khi hát xong, nàng chuồn ra khỏi phòng nhanh như chớp, đến nỗi tôi không kịp mời nàng uống với tôi một cốc nữa. Bởi thế tôi gọi người bồi bàn, nhờ hỏi hộ Valencia có chịu đến uống với tôi một cốc hay không. Gã hứa sẽ hỏi giúp, nhưng có lẽ lão không làm gì ráo. Tụi ấy chẳng bao giờ chịu chuyển lời khi bạn yêu cầu gì cả. Ôi giời, tôi ngồi đấy đến 1 giờ khuya, say lướt khướt. Tôi không tài nào thấy rõ nữa. Nhưng có điều tôi rất cẩn thận để đừng đi siêu vẹo hay gì hết. Tôi không muốn ai để ý tới tôi hay hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Nhưng ôi giời, tôi không thấy được gì rõ cả. Trước lúc tôi đã say lảo đảo, tôi bắt đầu lại từ đầu cái chuyện ngu xuẩn về viên đạn găm trong bụng tôi. Tôi là cái thằng duy nhất ở ba này trong bụng có mang viên đạn. Tôi cứ liên tục cho tay vào trong áo các thứ, che trên bụng hay gì đó, để ngăn không cho máu me rỉ ra khắp cái chỗ này. Tôi không muốn thằng nào dù chỉ biết rằng tôi đang bị thương. Tôi đang che giấu cái sự kiện là tôi là một thằng bị thương chó chết. Cuối cùng, điều tôi muốn làm là gọi điện thoại cho Jean xem nàng đã về nhà chưa. Bởi thế tôi trả tiền uống và phóng đến phòng điện thoại. Tôi cứ ôm lấy bụng để máu khỏi trào ra. Ôi giời, tôi say túy lý càng khôn. Nhưng khi vào phòng điện thoại, tôi lại không muốn gọi Jean nữa. Có lẽ vì tôi say quá, bởi thế tôi gọi con mẹ Sally. Tôi chỉ quay chừng 20 lần mới trúng. Ôi giời, tôi mù như một con chuột chuỗi. Alo, tôi nói khi có người cầm máy. Tôi hét hơi lớn vì say quá. Ai đấy? Tiếng một bà rất lạnh lùng. Tôi đây, Holden Caulfield. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Sally. Sally đang ngủ. Đây là bà nội của Sally. Tại sao cậu lại gọi vào giờ này, Holden? Cậu có biết mấy giờ rồi không? Biết, tôi muốn nói với Sally. Rất quan trọng. Bà gọi cô ta đến giùm. Sally đang ngủ, cậu cả. Mai gọi lại. Thôi, chào cậu. Thức nàng dậy. Ê, thức nàng dậy, coi nào. Đoạn có một giọng nói khác. Holden, tôi đây. Đấy là bé Sally. Cái gì quan trọng đấy? Sally, em đấy à? Phải, đừng hét vào tai tôi. Anh say à? Ừ, nghe này. Ê, nghe này. Tôi sẽ đến chiều 24, nha. Làm cái Giáng sinh cho em. Bằng lòng, nha. Ê, Sally. Được, anh say rồi. Đi ngủ đi. Anh ở đâu đấy? Anh đang ở với ai? Sally, tôi sẽ đến làm cây cho em nha. Nha, ê kìa. Được, đi ngủ đi. Anh ở đâu đấy? Anh đang ở với ai? Không ai cả. Có mình tôi thôi. Ôi giời, tôi say mềm. Tôi vẫn còn ôm lấy bụng. Tôi bị rồi. Băng Rocky. Em biết chứ, Sally. Em biết không? Tôi không nghe thấy gì hết. Đi ngủ đi. Tôi phải đi đây. Gọi lại ngày mai. Ê, Sally, em muốn tôi trang hoàng cây cho em không? Em có muốn không? Hử? Được, chúc ngủ ngon. Đi về ngủ đi. Nàng cúp ngay dây nói vào mặt tôi. Chúc em ngon giấc. Chúc ngon giấc. Em Sally yêu dấu. Em Sally ngọt ngào thân yêu. Tôi nói. Bạn có thể tưởng tượng tôi say túy lý đến mức nào không? Tôi cũng cúp dây. Tôi nghĩ có lẽ nàng vừa đi chơi về. Tôi tưởng tượng nàng với cặp Lunter và thằng Andover thánh vật. Cả bọn ngồi cà riền cà tỏi quanh một bình trà. Nói năng quý phái và làm duyên làm bộ. Tôi ước giá tôi đừng có gọi nàng. Khi tôi say rượu, tôi là một thằng điên. Tôi ở lại trong phòng điện thoại một lúc. Tôi vẫn bám lấy cái điện thoại hay gì đó để khỏi lăn đùng ra. Tôi không được khỏe mạnh cho lắm. Nói thật với bạn, cuối cùng tôi đi ra, bước chết choáng vào phòng rửa mặt, loạn choạng như một thằng đần. Tôi vặn đầy một chậu nước lạnh, đoạn nhúng đầu vào, lên đến mang tai. Tôi cũng không thèm lau cho khô nữa. Tôi cứ để mẹ cái đầu nhỏ giọt như thế. Đoạn tôi đi đến lò sưởi, cạnh cửa sổ mà ngồi trên ấy. Thật ấm khiếp. Tôi cảm thấy dễ chịu vì tôi đang run tợn. Thật buồn cười. Tôi luôn luôn run trối chết mỗi khi say. Chẳng có việc gì khác để làm. Bởi thế tôi cứ ngồi trên lò sưởi và đếm những ô vuông màu trắng trên nền nhà. Chúng ướt sạch. Có chừng 3 lít nước đang chảy xuống cổ tôi, tràn cả vào chiếc sơ mi và cà vạt các thứ. Nhưng tôi đếch cần đếm xỉa. Tôi say quá chẳng làm sao nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Đoạn cái thằng cha đánh đàn cho con mẹ Valencia hát. Cái thằng tóc quăng có vẻ bê đê ấy. Đi vào để chải mái tóc bóng lượng của nó. Chúng tôi kiểu như khai mào chuyện vãng khi nó đang chải tóc. Duy nó không thân mật lắm. Ê, anh sắp gặp cô bé Valencia khi trở vào quầy không? Tôi hỏi. Xác suất cũng cao đấy. Hắn nói. Thằng chó đẻ dí dỏm. Tôi chỉ có đâm đầu vào những thằng chó đẻ dí dỏm. Nghe này, nói tôi gửi lời khen tặng. Hỏi cô ta có nhận được lời mời của tôi qua người bồi không, nhé. Sao không về nhà đi, ông nội? Mà cậu bao nhiêu tuổi nào? 86. Này, nói nàng, tôi gửi lời khen tặng, nhé. Sao không về nhà đi, ông nội? Không, ôi giời, anh chơi đàn hay đáo để. Tôi nói, tôi chỉ thổi phồng hắn. Hắn kêu thối bỏ mẹ, nói thật với bạn. Anh phải lên đài phát mới xứng. Những công tử đẹp trai như anh, tóc xinh bỏ mẹ. Anh cần một người quản lý không? Về nhà đi cậu ba, chấm ngoan, về ngủ đi. Không có nhà để về. Này thật đấy, anh cần người quản lý không? Hắn không trả lời tôi, hắn chỉ đi ra. Hắn đã chải tóc và vuốt vuốt cái đầu xong, nên hắn đi ra, như thằng Strandlater. Tất cả những thằng đẹp trai ấy đều như vậy. Khi chúng đã chải xong cái đầu đĩ ngựa của chúng, là chúng chuồn đi ngay. Cuối cùng, khi tôi đã tụt xuống khỏi lò sưởi và ra phòng để mũ áo, tôi khóc. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng tôi cứ khóc. Có lẽ vì tôi cảm thấy buồn bã, cô đơn, thối ruột. Đoạn khi ra đến chỗ lấy mũ, tôi không tìm được cái biên lai. Tuy nhiên, cô bé giữ mũ áo cũng khá. Cô cứ đưa áo cho tôi như thường. Cùng với cái đĩa hát, cô bé Shirley Beans, tôi mua cho em Poppy. Tôi cho cô ta một đồng vì cổ tử tế, nhưng cổ không nhận. Cổ bảo tôi về nhà ngủ. Tôi có ý mời nàng đi chơi khi nàng xong việc, nhưng nàng từ chối. Nàng nói nàng khá lớn tuổi, đủ để làm mẹ tôi các thứ. Tôi chỉ cho nàng xem tóc hoa râm của tôi và bảo nàng tôi đã 42 tuổi. Tôi chỉ ưa đùa chút đỉnh, dĩ nhiên. Tuy vậy, nàng cũng khá tử tế. Tôi khoe với nàng chiếc mũ săn của tôi và nàng thích nó. Nàng bảo tôi đội lên trước khi đi vì tóc tôi vẫn còn ướt sũng. Nàng khá ổn. Tôi không còn say lắm khi ra ngoài. Nhưng trời rất lạnh và răng tôi đánh khớp. Tôi không tài nào làm cho chúng hết đánh khớp. Tôi không cách nào dừng lại được. Tôi đi đến đại lộ Madison và đợi xe đò. Vì không còn nhiều tiền, tôi phải tằn tiện các khoản taxi các thứ. Nhưng bỗng tôi lại không thích bước lên một chiếc xe đò phải gió ấy. Và ngoài ra tôi cũng không biết phải đi đâu nữa. Bởi thế điều tôi làm là khởi sự cuốc bộ về phía công viên. Tôi nghĩ tôi sẽ đi tới cái hồ nhỏ xem những con vịt đang làm cái quái gì. Xem chúng còn ở đấy không. Tôi vẫn không biết chúng nó có còn quanh quẩn ở đấy không. Đường đi đến công viên không xa lắm và tôi không có chỗ nào khác để đi cả. Tôi cũng không biết sẽ ngủ ở đâu nữa. Bởi thế tôi đi đến đấy. Tôi không mệt gì hết. Duy chỉ có rầu thúi ruột. Đoạn một chuyện khủng khiếp xảy ra khi tôi vừa bước vào công viên. Tôi đánh rớt cái đĩa hát mua cho Poppy. Nó vỡ ra chừng 50 mảnh. Nó được gói trong một bao giấy lớn nhưng vẫn vỡ như thường. Tôi suýt khóc lớn. Tôi rầu kinh khủng. Cuối cùng tôi nhặt những mảnh vỡ bỏ vào túi áo. Chúng không thể dùng vào việc gì được nữa. Nhưng tôi vẫn không thích vứt chúng đi. Tôi đi vào công viên. Ôi giời, tối bỏ mẹ. Tôi đã sống ở New York suốt đời, biết rõ công viên trung tâm như lòng bàn tay. Vì tôi thường chơi ba tanh và đi xe đạp ở đấy suốt thời thơ ấu. Nhưng đêm ấy, tôi phải điên đầu để tìm cho ra cái hồ. Tôi biết rõ nó ở đâu. Nó ở ngay cạnh đường Nam công viên các thứ. Nhưng vẫn không tìm ra được. Có lẽ tôi say nhiều hơn tôi tưởng. Tôi cứ đi mãi. Trời cứ mãi tối dần và càng thêm ma quái. Tôi không thấy một người nào suốt dọc đường đi trong công viên. Tôi càng khoái hơn vì thế. Nếu gặp người, có lẽ tôi đã nhảy ra xa một dặm. Cuối cùng, tôi tìm ra cái hồ. Nó nửa đông giá, nửa không đông. Nhưng tôi không thấy chú vịt nào cả. Tôi đi quanh một vòng, khắp hồ. Tôi lại suýt rơi vào trong một bận. Nhưng vẫn không thấy một chú vịt nào. Tôi nghĩ, nếu còn chú nào thì có lẽ chúng đang ngủ cạnh bờ nước, bên cỏ hay gì ấy. Vì thế tôi suýt rơi vào trong, nhưng tôi không tìm thấy con nào. Cuối cùng tôi ngồi trên chiếc ghế dài nơi không tối lắm. Ôi giời, tôi vẫn còn run cầm cập và ở sau gáy tóc tôi mặc dù có đội mũ vẫn còn đầy những vụn nước đông giá. Bởi thế tôi hơi lo sợ. Tôi sợ sẽ bị sưng phổi và chết tốt. Tôi khởi sự tưởng tượng hàng triệu thằng đến phúng điếu các thứ. Ông nội tôi ở Destroth, người luôn luôn đọc tên những con đường khi bạn đi xe buýt với ổng. Và những cô dì, tôi có chừng 50 cô dì, và tất cả tụi họ hàng trời đánh. Chắc sẽ đông ghê gớm. Họ đều đến tất cả khi em Ali chết. Cả dọc bà con xuẩn ngốc ấy, tôi còn có mụ dì thối mòm này nữa. Cứ liên tục bảo em nằm trong đó trông thật là bình yên. Đi bì bảo tôi thế. Tôi không ở đó. Tôi vẫn còn trong cái bệnh viện chết tiệt. Tôi phải đi viện các thứ sau khi đập gần nát tay. Dù sao tôi vẫn lo rằng mình sẽ sưng phổi, tóc đầy những vụn băng chết tiệt như thế. Và tôi cứ tưởng tượng tôi sắp chết. Tôi thương hại mẹ và cha tôi, nhất là mẹ tôi, bởi bà vẫn chưa nguôi sau khi Ali chết. Tôi tưởng tượng bà lúng túng, không biết làm cái gì với áo quần và dụng cụ thể thao của tôi. Một điều hay là tôi biết bà sẽ không để Paul Happy đi đưa đám tôi vì em còn nhỏ xíu. Đoạn tôi nghĩ đến lúc tất cả những người ấy nhét tay vào một cái nghĩa địa với một cái bia khắc tên tôi các thứ, nằm ở giữa những cha nội đều chết cả. Ôi, khi bạn chết, quả thật là người ta nhét bạn vào nơi nào tùy thích. Tôi mong mỏi trối chết, để họ có óc não mà vứt tôi xuống sông hay gì ấy, nếu tôi chết thật. Làm gì cũng được, chỉ trừ đừng nhét tôi vào một nghĩa địa. Người ta cứ đến bỏ một bó hoa ngay trên bụng bạn vào Chủ nhật, và những thứ quái quỷ ấy. Ai thèm vào những bó hoa ấy khi người ta đã chết? Không ai thèm cả. Khi trời đẹp, cha tôi thường đến nghĩa địa bỏ một bó hoa lên mộ em Ellie. Tôi có đi vài lần với họ, nhưng sau đó tôi dứt hẳn. Trước tiên, tôi không ưa gì thấy em trong cái nghĩa địa ngu ngốc ấy, ở giữa một tụi đã chết và mộ bia. Khi có mặt trời thì không đến nỗi tệ lắm, nhưng có hai bận, khi chúng tôi đến thì trời bắt đầu mưa. Thật kinh khủng. Trời mưa ngay trên cái mộ phải gió của em Ali, mưa trên cỏ, trên bụng em, mưa khắp cả. Tất cả những người đi thăm mộ đều chạy như điên để chóng chui vào xe hơi của họ. Chính điều ấy làm cho tôi cáu tiết. Mọi người đều chui vào trong xe, vặn máy thu thanh nghe rồi đi đến một nơi sợp để ăn tối. Tất cả mọi người, chỉ trừ em Ali. Tôi không chịu được điều ấy. Tôi biết trong nghĩa trang chỉ là thân xác em và các thứ thôi, chứ còn linh hồn em thì ở thiên đường và những chuyện tào lao kiểu ấy. Nhưng dù sao, tôi cũng không chịu được. Tôi chỉ ước giá như em đừng ở đấy. Bạn không biết em đấy thôi, chứ nếu bạn biết em thì bạn sẽ hiểu ý tôi. Khi trời nắng thì còn đỡ, nhưng trời nó chỉ nắng khi nào nó thích. Sau một lát, chỉ để thôi đừng nghĩ đến chuyện bị sưng phổi hay gì gì. Tôi rút ví ra, cố đếm tiền dưới ánh đèn đường mờ bỏ mẹ. Tôi có vỏn vẹn 3 tờ 1 đô, 5 đồng 25 xu và 1 đồng 5 xu. Ôi giời, tôi đã xài cả một gia tài từ khi rời Bensi. Thế rồi, điều sau đó tôi làm là tôi đi lại gần cái hồ và kiểu như ném lia thia mấy đồng 25 xu với đồng 5 xu ngang qua hồ, những chỗ không đóng băng. Tôi không biết tại sao tôi làm thế, nhưng tôi làm thế. Chắc là tôi nghĩ thế để cái đầu tôi đừng nghĩ tới chuyện bị sưng phổi mà chết. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ nghĩ. Tôi khởi sự nghĩ Poepi sẽ cảm thấy ra sao nếu tôi bị sưng phổi chết. Thật là một ý tưởng trẻ con. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến. Em sẽ khá buồn nếu có chuyện như thế xảy ra. Em rất thích tôi. Tôi có ý em khoái tôi chí tử. Thật đấy. Ấy, tôi không thể nào không nghĩ về chuyện tôi có thể chết thình lình. Bởi thế cuối cùng bạn đoán xem tôi nghĩ gì. Tôi nghĩ nên lẻn về nhà thăm em. Phòng khi tôi chết bất ngờ, tôi có chìa khóa cửa. Và tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là tôi sẽ lẻn vào nhà rất lặng lẽ, chỉ để cà riền cà tỏi với em Poepi một hồi. Điều duy nhất làm tôi lo ngại là cái cửa lớn. Nó kêu en ét như lợn bị chọc tiết. Nhà chúng tôi thuê khá cũ kỹ, và ông chủ là một thằng cha lười bỏ mẹ, nên mọi thứ trong nhà ấy đều kêu ầm cả lên. Tôi sợ cha mẹ nghe tôi lẻn vào, nhưng vẫn định bụng. Cứ thử lẻn về xem. Bởi thế tôi ra khỏi công viên để về nhà. Tôi cuốc bộ một mạch, không xa lắm, và tôi cũng không còn mệt hay say nữa. Duy trời rất rét, và không có ai giữa đường cả. 21. Thật vô cùng may mắn. Khi tôi về, thì thằng giữ thang máy thường lệ, Peter, không có ở đấy, mà có người mới thay. Bởi thế nếu không gặp phải ông bà già, thì tôi sẽ có thể nói chuyện với em Poepi, rồi chuồn thẳng, mà không ai biết tôi đã đến. Điều hay hơn nữa là thằng cha giữ thang máy mới hơi thuộc loại ngốc. Tôi bảo hắn giọng thản nhiên bỏ mẹ, đưa tôi lên nhà ông bà Distens. Nhà này cũng ở cùng tầng với chúng tôi. Tôi đã dỡ chiếc mũ xăng, để khỏi có vẻ khả nghi hay gì hết. Tôi bước vào thang máy làm như có việc rất vội. Hắn đã đóng cửa thang máy và sắp sửa đưa tôi lên. Nhưng đoạn hắn quay lại bảo, họ không khó nhà, họ đi dự tiệc trên tầng 14. Không sao, tôi nói, tôi sẽ đợi họ. Tôi là cháu họ. Hắn nhìn tôi với một cái nhìn hơi ngu ngốc, vẻ hoài nghi. Cậu nên đợi dưới này thôi, cậu ba. Tôi sẵn sàng làm thế, thật đấy, tôi nói. Nhưng tôi đau chân lắm, tôi phải để yên cái chân của tôi vào một vị trí nào đó mới khỏi đau. Tôi nghĩ tốt hơn tôi sẽ ngồi nghỉ nơi chiếc ghế ngoài cửa nhà họ. Hắn không biết tôi đang nói cái quái gì. Bởi thế, hắn chỉ nói ồ, rồi đưa tôi lên. Ôi giời, cũng không tệ lắm, thật buồn cười. Bạn chỉ cần nói một điều gì không ai hiểu, và họ sẽ làm bất cứ cái gì bạn muốn. Lên đến tầng lầu, chúng tôi. Tôi vừa bước ra, vừa khập khểnh như một thằng què phải gió, và khởi sự bước về phía nhà ông bà Distance. Đoạn khi nghe tiếng cửa thang máy đóng, tôi quay lại và đi về phía nhà chúng tôi. Tôi đã như thường, thậm chí không còn say nữa. Tôi lấy chìa khóa mở cửa nhà thật nhẹ. Đoạn tôi đi vào rất cẩn thận và đóng cửa. Quả thật, tôi nên hành nghề kẻ trộm lắm. Trong phòng, tối như hũ nút. Dĩ nhiên là tôi không thể nào bật đèn được. Tôi phải cẩn thận để khỏi va vào đồ đạc làm ầm lên. Nhưng tôi biết rõ là tôi đang ở nhà mình. Phòng ngoài có một cái mùi khá buồn cười, không giống mùi nơi nào hết. Tôi không biết mùi đó do cái chết mẹ gì. Không hẳn mùi hoa lơ, cũng không hẳn mùi nước hoa. Tôi không biết do cái chết mẹ gì, nhưng bạn luôn biết là bạn đang có nhà. Tôi định cởi áo ngoài ra móc vào tủ, nhưng cái tủ ấy đầy cả móc áo kêu lên như điên mỗi khi bạn mở cửa. Vì vậy, tôi cứ để nguyên. Đoạn tôi đi rất nhẹ về phía phòng Empoy P. Tôi biết con ở sẽ không nghe tôi được, vì nó chỉ có một màn nhĩ tai. Nó có một thằng em chọc vào tai nó một cọng rơm hồi còn nhỏ xíu. Nó kể cho tôi nghe một bận. Nó khá điếc. Nhưng cha mẹ tôi, nhất là mẹ tôi, thì thính tai số dách. Bởi thế tôi phải cẩn thận rất mực khi đi qua cửa phòng họ. Đến nỗi tôi nín thở nữa. Giời ạ, bạn có thể lấy một chiếc ghế đánh vào đầu ông già tôi mà ổng không thức dậy. Nhưng với mẹ tôi, bạn chỉ cần ho một cái ở đâu tận bên Siberia, bà cũng nghe bạn được. Bà nóng nảy trối chết. Bà thường thức dậy hút thuốc cả đêm. Cuối cùng, sau chừng một tiếng đồng hồ, tôi đến phòng Poepi. Em không có ở đây. Tôi quên khuấy đi mất. Em luôn luôn ngủ trong phòng DB khi ảnh đi Hollywood hay đi đâu xa. Em thích phòng ấy vì phòng ấy rộng nhất nhà, mà cũng vì nó có một cái bàn giấy rộng mua của một mụ nghiện rượu ở Philadelphia và một chiếc giường khổng lồ rộng chừng 10 dặm, dài 10 dặm. Tôi không biết ảnh mua chiếc giường này ở đâu. Ấy, Poepi thích ngủ trong phòng DB khi ảnh đi xa, và ảnh cũng để cho em ở. Bạn phải thấy em làm bài hay gì ở nơi cái bàn giấy điên khùng ấy. Nó gần rộng bằng chiếc giường. Bạn không nhìn thấy em khi em ngồi làm bài ở đấy. Tuy nhiên, Poepi thích như vậy. Em không thích phòng riêng của em vì nó bé quá. Em nói, em thích có đủ chỗ để bày bừa. Tôi đến chết được. Poepi có gì mà để bày bừa? Không có gì cả. Tôi đi vào phòng DB rón rén bỏ mẹ và bật đèn nơi bàn giấy. Poepi còn không thức dậy. Khi đèn bật sáng, tôi hơi nhìn em một lúc. Em đang nằm ngủ, mặt nghiêng về một mép gối, miệng em mở rộng, thật buồn cười. Những người lớn khi bạn thấy họ ngủ há miệng thì trông xấu kinh khủng. Nhưng trẻ con thì không. Trẻ con không sao cả. Chúng có thể có cả nước bọt vãi đầy khắp gối, mà trông cũng không sao. Tôi đi khắp phòng, rất êm lặng các thứ. Nhìn các đồ vật một lúc, bỗng nhiên tôi cảm thấy cao hứng. Tôi không còn tưởng mình sắp sưng phổi hay gì cả. Tôi cảm thấy dễ chịu, hoàn toàn khác lúc nãy. Áo quần của em Poepi để trên ghế cạnh giường. Em rất tươm tất đối với một đứa trẻ. Nghĩa là em không vứt đồ đạc bừa bãi như phần đông bọn trẻ con. Em không ở dơ chút nào. Em có bộ áo mẹ tôi mua ở Canada cho em vắt trên lưng ghế. Còn những áo sơ mi và quần áo khác của em thì để trên ghế. Đôi giày và bít tất em để trên nền nhà, ngay dưới ghế, sắp hàng cạnh nhau. Đôi giày tôi chưa hề thấy. Chúng còn mới. Đấy là thứ giày đi đường. Màu nâu sẫm, như đôi giày của tôi. Và rất hợp với bộ áo mẹ tôi mua ở Canada. Mẹ tôi ăn mặc cho em thật đẹp. Mẹ tôi khá có khiếu về một vài việc. Bà không giỏi về mua đồ trượt băng hay những thứ như vậy. Nhưng về áo quần thì bà thật vô địch. Nghĩa là em Poepi luôn luôn mặc một chiếc áo mà bạn khoái chết được. Bạn thấy nhiều tụi trẻ con, dù cha mẹ rất giàu, cũng vẫn mặc áo quần xấu kinh khủng. Tôi ước mong giá bạn có thể thấy em Poppy mặc đồ mẹ tôi mua ở Canada. Không đùa đâu. Tôi ngồi nơi bàn giấy của DB và nhìn đồ đạc trên ấy. Phần lớn của Poppy ở trường học. Phần lớn là sách. Quyển trên cùng là Toán học mà chơi. Tôi lật trang đầu xem thử. Em Poppy viết trên ấy. Poppy, Weatherfield, Caulfield, lớp 4B1. Tôi đến chết được. Tên lót của em là Josephine. Trời ạ, chứ không phải là Weatherfield. Duy em không thích tên ấy. Mỗi lần tôi gặp em đều có một cái tên lót mới do em tự đặt. Dưới quyển toán là một quyển địa lý. Dưới quyển địa lý là một quyển chính tả. Em rất giỏi chính tả. Em rất giỏi về mọi môn, nhưng giỏi nhất là chính tả. Dưới quyển chính tả là một mớ vở viết. Em có chừng 5.000 cuốn vở. Bạn không bao giờ thấy một đứa trẻ có nhiều vở đến thế. Tôi mở cuốn đầu tiên và đọc trang đầu. Benny gặp tớ khi nào ra chơi. Tớ có một chuyện rất rất quan trọng để nói với ấy. Trang đầu chỉ có chừng ấy. Trang sau đó là: vì sao miền Đông Nam Alaska có nhiều xưởng đồ hộp? Vì có nhiều cá thu. Vì sao nó có nhiều rừng giá trị? Vì nó có khí hậu tốt. Chính phủ đã làm gì để cải thiện đời sống của người Eskimo ở Alaska? Về đọc chuyện ấy cho ngày mai. Poppy, Waterfield, Colorfield. Poppy, Waterfield, Colorfield. Poppy, Waterfield, Colorfield. Poppy, V-kép, chấm, Colorfield. Phu nhân Poppy, Waterfield, Colorfield. Nhờ đưa cho Sally. Sally ấy nói là sao bắt giải, nhưng ấy chỉ là sao kim ngưu thôi. Khi đến nhà tớ thì nhớ đem đồ trượt ba tanh. Tôi ngồi ở bàn giấy của DB và đọc hết cả cuốn vở. Tôi không mất nhiều thời giờ lắm, và tôi có thể đọc những thứ ấy, vở của một đứa trẻ, của Poppy hay bất cứ đứa nào, suốt ngày suốt đêm. Vở của tụi trẻ con luôn luôn làm tôi khoái chết được. Đoạn tôi chăm một điếu thuốc. Điếu sau rốt của tôi, hôm ấy tôi hút có đến 3 bao là ít. Rồi cuối cùng tôi thức Poppy dậy. Nghĩa là tôi không thể ngồi đấy suốt đời. Ngoài ra tôi còn sợ cha mẹ tôi có thể đổ xô vào thình lình. Và tôi muốn ít nhất, trước khi đó tôi cũng nói chuyện với Poppy cái đã. Bởi thế, tôi thức em dậy. Em thức dậy rất dễ dàng, nghĩa là bạn không cần phải hét vào tai em hay gì hết. Bạn chỉ cần ngồi bên giường và nói: dậy đi, Poppy. Thế là Alehup em tỉnh dậy. Hondon, em nói ngay. Em bá cổ tôi các thứ. Em đa cảm lắm. Ý tôi là em rất đa cảm đối với một đứa bé. Đôi khi em quá đa cảm. Tôi hôn em chút đỉnh và em nói: anh về bao giờ? Poppy mừng bỏ mẹ khi gặp tôi. Bạn cũng thấy rõ. Đừng nói lớn. Anh mới về. Em thế nào cái đã? Em vẫn mạnh. Anh có được thư của em không? Em viết cho anh một cái thư năm... Có, đừng nói lớn thế. Cảm ơn. Em có viết cho tôi. Duy tôi không có dịp trả lời. Thư nói về vở kịch có em đóng ở trường. Em bảo tôi thứ sáu này đừng hẹn đi chơi với cô nào hết để tôi có thể đến xem. Vở kịch ra sao? Tôi hỏi. Em nói kịch ấy tựa đề là gì nhỉ? Một đám rước Giáng sinh cho người Mỹ. Dở ẹt. Nhưng em đóng vai Benedict Arnold. Em đóng vai lớn nhất. Em nói. Ôi giời, Poppy đã tỉnh như sáo sậu. Em khoái tợn mỗi khi em kể cho bạn nghe những thứ ấy. Khởi đầu là khi em đang chết, con ma ấy hiện đến vào đêm trước lễ Giáng sinh và hỏi em có hổ thẹn hay không các thứ. Anh biết mà, hổ thẹn vì phản bội xứ sở các thứ. Anh có đi xem không? Poppy đang ngồi thẳng người trên giường. Em viết cốt để hỏi anh chừng ấy. Anh có đi không? Đi chứ, chắc chắn anh sẽ đi. Ba không đi được. Ba phải bay về California. Em nói. Ôi giời, em tỉnh hẳn. Em chỉ cần mất 2 giây là đã tỉnh như sáo. Em ngồi, hơi quỳ gối trên giường và cầm lấy tay tôi. Nghe này, má nói thứ tư anh sẽ về. Em nói, má bảo thứ tư mà. Anh về sớm, đừng nói lớn. Em sẽ làm mọi người dậy hết. Mấy giờ rồi? Bà má sẽ về rất khuya. Má nói vậy. Má đi dự tiệc ở Northway, Connecticut. Em Poppy nói, anh biết em làm gì trưa nay không? Em đi xem phim gì anh biết không? Anh không biết. Nghe này, ba má có nói mấy giờ thì... Người bác sĩ, Poppy nói, đây là một phim đặc biệt chiếu ở Hiệp hội Lister. Chỉ có hôm nay chiếu nó. Chỉ chiếu một ngày hôm nay thôi. Các ông bác sĩ ở Kentucky gì đó trùm một cái chăn lên mặt. Một đứa bé bị què không đi được. Người ta bắt ổng
bỏ tù, các thứ.
Phim thật khá. Nghe anh nói cái đã, ba má có bảo mấy giờ?
Ông bác sĩ rất lấy làm buồn cho đứa bé, vì vậy mà ổng trùm chăn lên đầu các thứ cho nó chết ngạt. Đoạn họ bỏ tù chung thân ông, nhưng đứa trẻ mà ổng trùm chăn lên mặt ấy, viếng ông luôn luôn và cảm ơn việc làm của ông. Ổng giết người vì lòng nhân đạo. Duy ổng có biết đáng vào tù vì một bác sĩ không được đoạt quyền thượng đế. Mẹ của con bé trong lớp em đưa chúng em đi. Con Alisa Hornbock, em thân với nó nhất. Nó là một con bé độc nhất trong... Chờ một lát được không? Tôi nói, anh đang hỏi em một điều. Ba má có bảo mấy giờ họ về hay không?
Không, nhưng về rất khuya.
Ba lái xe đi, để khỏi lo hết tàu. Mới có một máy thu thanh trong xe nữa. Nhưng má nói không ai được vặn trong xe khi đang chạy.
Tôi bắt đầu hơi bình tâm. Tôi có ý là tôi ngừng không lo nữa về chuyện họ có bắt được tôi ở nhà hay không.
Tôi kệ cho quỷ nó tha, mà nó bắt. Nếu bắt được thì cứ bắt.
Bạn phải nhìn thấy em Poi Pi mới được.
Em mặc bộ đồ ngủ màu xanh, có những con voi đỏ nơi cổ áo. Em mê voi chết được.
Vậy thì đấy là một phim khá hả?
Tôi nói, tuyệt trần. Ngoại trừ con Alice hơi ho, và mẹ nó cứ hỏi nó suốt buổi là nó có bị cảm không. Ngay giữa phim đang chiếu, luôn luôn vào những lúc quan trọng, mẹ nó lại chồm qua người em để hỏi Alice có cảm không.
Em điên cái đầu.
Đoạn tôi nói cho em nghe về cái đĩa hát. Này, anh có mua cho em một đĩa hát. Mỗi tội anh làm bể nó giữa đường. Tôi lấy những mảnh vỡ ra khỏi túi và đưa cho em Poi Pi xem. Lúc ấy anh lảo đảo rồi.
Để lại những mảnh ấy cho em.
Poi Pi nói, em sẽ cất chúng đi. Em lấy ngay những mảnh vỡ ấy khỏi tay tôi, rồi bỏ vào ngăn kéo bàn cạnh giường.
Tôi đến chết được.
Anh DB có về nhà vào Giáng sinh không?
Tôi hỏi em.
Cũng có thể về, cũng có thể không về, má bảo.
Còn tùy, có lẽ anh sẽ phải ở lại Hollywood để viết một chuyện phim về Annapolis.
Ôi giời, Annapolis. Đấy là một chuyện tình các thứ. Anh biết ai sẽ đóng phim ấy không? Tài tử nào anh biết không?
Anh không thèm để ý.
Ôi giời, Annapolis.
DB biết cái quái gì về Annapolis hả trời? Chuyện ấy có ăn nhập gì đến cái loại chuyện anh viết đâu?
Tôi nói, ôi giời, chuyện ấy làm tôi điên tiết. Cái xứ Hollywood khốn kiếp ấy.
Tay em sao thế?
Tôi hỏi em.
Tôi để ý em có một miếng băng dán lớn trên cùi chỏ.
Lý do tôi thấy là vì áo ngủ của em tay ngắn.
Thằng Kirstick Westrow
cùng lớp
xô em trong lúc em xuống thang ở công viên.
Poi Pi nói,
anh muốn xem không?
Em khởi sự bóc cái băng dán điên khùng ấy trên tay ra.
Để yên đấy, tại sao nó xô em?
Em không biết, chắc nó ghét em.
Poi Pi nói,
còn Selma Atterbury và em đã đổ mực và các thứ vào áo ấm của nó.
Như vậy không tốt.
Em là gì?
Bộ em còn nhỏ lắm hả?
Hả trời?
Không.
Nhưng khi nào em chơi trong công viên, nó cũng đi theo em cả. Nó luôn luôn đi theo em. Nó làm em điên cái đầu.
Có lẽ nó thích em.
Đấy không phải là một lý do để đổ mực vào.
Em không muốn nó thích em.
Poi Pi nói.
Đoạn em khởi sự nhìn tôi với vẻ hơi buồn cười.
Anh Holden.
Em nói,
tại sao anh không về nhà vào thứ tư?
Cái gì?
Ôi trời, bạn phải cẩn thận vô cùng đối với Poi Pi. Nếu bạn không nghĩ là em thông minh thì bạn điên thật.
Tại sao anh không về vào thứ tư?
Em hỏi tôi lại.
Anh không bị đuổi hay gì cả chứ?
Anh có bị không?
Anh đã bảo em, họ cho tất cả học sinh về sớm. Họ cho cả thầy.
Anh bị tống cổ rồi.
Anh bị,
Poi Pi nói. Đoạn em nắm tay, đánh vào đùi tôi.
Khi em đã ưa đánh thì em đánh đau tợn.
Anh bị đuổi.
Ôi anh Holden.
Em để tay lên miệng.
Em rất nhạy cảm, tôi thề đấy.
Ai bảo anh bị tống cổ?
Không ai bảo anh bị.
Anh bị, anh bị,
Poi Pi nói.
Đoạn em lại đánh tôi bằng nắm tay.
Nếu bạn tưởng tôi không đau thì bạn điên thật.
Bà sẽ giết anh mất,
em nói.
Đoạn em nằm sắp xuống giường, lấy gối che đầu.
Em rất thường làm như thế.
Một, đôi khi em như người điên thật sự.
Thôi, dẹp chuyện đó đi.
Tôi nói, không ai giết anh đâu.
Không ai ngay cả...
Này, Poi Pi, dỡ cái gối dở hơi ra khỏi đầu em đi.
Không ai giết anh đâu.
Nhưng em cũng không chịu dỡ chiếc gối. Bạn không thể bảo em làm cái gì nếu em không muốn làm. Em cứ nói mãi cái câu, bà sẽ giết anh, ba sẽ giết anh. Bạn không tài nào hiểu được. Cái gối mắc dịch ấy đang che lấp đầu em.
Không ai giết anh đâu.
Em dùng cái óc não em một chút.
Trước hết,
anh sẽ đi xa, anh có thể làm một điều là anh kiếm một việc gì, nơi một cái trại trong một thời gian. Anh có biết một thằng bạn có ông nội làm chủ trại ở Colorado. Anh có thể kiếm việc ở đấy. Anh sẽ liên lạc với em khi anh đi xa, nếu anh đi. Này, Poipy, lấy chiếc gối ra. Này, Poipy. Nghe anh này, chịu nghe không? Nhưng em nhất định không lấy chiếc gối ra. Tôi cố kéo nó, nhưng em mạnh bỏ mẹ. Bạn đến phải mệt vì giằng co với Poipy. Ôi giời, nếu Poipy muốn úp cái gối lên đầu, thì em cứ úp hoài. Poipy, ra đây đi, nào, nào. Em nghe anh bảo không? Tôi cứ nói, ra đây. Ê, ê, Westfield, ra đây anh bảo. Nhưng em nhất định không ra. Đôi khi bạn không thể nào lý luận với em được. Cuối cùng, tôi đứng dậy đi ra phòng khách. Lấy vài điếu thuốc trong hộp và bỏ vào túi một ít. Tôi hết cả thuốc.